Kho tàng, viết bởi tác giả Châu Sa. Ngay từ năm đầu trung học, tôi đã thích đọc sách về phiêu lưu trinh thám. Quyển truyện Vàng và Máu của Thế Lữ làm tôi say mê đọc đi đọc lại nhiều lần. Những cuộc săn tìm khó khăn, nguy hiểm của những người đi tìm kiếm những bảo vật trong kho tàng luôn thu hút người đọc. Như người chiến binh trước khi ra trận, hay như người sắp thi hành một sứ mạng nguy nan, họ trang bị không những các thứ cần thiết như tấm bản đồ, chiếc la bàn, những ẩn số, ẩn ngữ để mở cửa kho tàng, mà còn một vốn kiến thức rộng và một tinh thần vừa kiên nghị, vừa uyển chuyển, tùy cơ ứng biến. Đã có những người bỏ mạng trước cửa kho báu, cũng như có nhiều người bỏ cuộc nửa chừng. Kết cuộc thì thường có một người giải mã đúng, được ẩn ngữ thì chiếm được kho tàng. Năm 2010, một quyển sách nhỏ tựa là The Thrill of the Chase, tự truyện thiếu tá không quân Hoa Kỳ hồi hưu, Forrest Fenn được in ra. Tác giả có thú tiêu khiển là chơi đồ cổ và sưu tầm tiền vàng, ngọc quý. Ông biết mình bị ung thư, có thể chết bất cứ lúc nào vì đã 80 tuổi, nên quyết định đặt những vật cổ, đồng tiền cổ, những viên ngọc, những đồ gốm cổ, tất cả trị giá trên 1 triệu đô la Mỹ vào trong một cái rương và ông chôn giấu trên rặng núi Rocky Mountains. Trong quyển sách có một bài thơ 24 câu tả chỗ giấu rương. Tin này loan ra, nhiều người hăm hở đi tìm. Người phỏng đoán con số người phiêu lưu này lên tới hàng trăm ngàn người. Trong số đó đã có 2 người thiệt mạng. Điều không dễ là vì rặng núi Rocky Mountains rất dài, chạy qua nhiều tiểu bang phía Tây Canada và Hoa Kỳ. Có người cho rằng ông Forrest Fenn phịa chuyện này và hăm đưa ông ra tòa. Mãi đến 10 năm sau, tháng 6 năm 2020, một sinh viên y khoa đã tìm được chiếc rương châu báu này trên rặng núi Rocky Mountain thuộc tiểu bang Wyoming. Độ 3 tháng sau, ông Fenn lìa đời lúc 90 tuổi với sự mãn nguyện vì biết có người tìm được kho tàng mình giấu, và điều này đã minh oan cho ông là người thật, việc thật. Dịp đầu năm Tân Sửu 2021, vợ chồng chúng tôi ngồi ôm lại những ơn phước mình nhận được sau gần 40 năm sống trong đức tin Cơ Đốc. Những ơn phước này giống như một kho tàng quý báu đầy những bửu vật mà Chúa đã ban cho. Chúng tôi đắc ý nhất là 7 viên ngọc, được đặt tên theo 7 mẫu tự của chữ kho tàng với các đặc tính như sau. Chữ K, khôn ngoan, wisdom. Tôi trân quý viên ngọc này vì là một vị minh sư để tôi vấn kế thường xuyên chính là Thánh Linh. Qua Thánh Linh, tôi học cách đối nhân xử thế khôn ngoan. Những ân tứ thuộc Linh giúp tôi phân biệt được những gì có giá trị tạm thời và những gì có giá trị lâu dài. Phân biệt được cái gì là hư không và cái gì không hư. Phân biệt được hình và bóng. Biết những gì mắt trần thấy được chỉ là cái bóng, là bản sao copy. Trong khi đó, bản chánh gốc nằm trên thiên đàng. Vì vậy, đam mê vật chất đời này là bỏ hình bắt bóng. Như tác giả thư Hebrew viết trong chương 11, tôi nhận ra nơi mình đang sống chỉ là cõi tạm. Nơi tôi nhắm tới là quê hương ở trên trời. Chữ H, hân hoan, joy. Hân hoan hay vui mừng là mỹ đức thứ hai trong 9 mỹ đức của trái Thánh Linh. Cuộc đời nhiều nỗi buồn hơn vui, nên vui mừng được là một ơn phước lớn. Trước kia mình quá thụ động vì để những thăng trầm cuộc đời chi phối, ảnh hưởng, hay nói đúng hơn là làm chủ tình cảm của mình. Nay mình chủ động, nhìn thấy hoạn nạn, nghịch cảnh là cơ hội tốt rèn luyện nhân cách, thử thách đức tin của mình. Vì vậy, mình thấy niềm vui và cảm tạ, ngợi khen Chúa luôn. Ông Phaolô trong thư Tesalonica khuyên chúng ta, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chữ O, ơn cứu rỗi, salvation blessing. Ơn cứu rỗi là ơn lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Ân điển đó được Chúa Giêsu thực thi, kết hợp với đức tin của chúng ta mà tạo nên ơn cứu rỗi. Ê-phê-sô đoạn 2, câu 4 đến câu 8. Tất cả mọi tôn giáo chính trên thế gian đều dạy tín đồ ăn hiền ở lành. Duy chỉ có cơ đốc giáo chỉ phương cách đến được sự cứu rỗi. Qua thời gian, tôi càng ngày càng quý viên ngọc này. Vì ơn cứu rỗi là phước hạnh trọn gói, được làm con cái Đức Chúa Trời, đồng kế tự với Chúa Giêsu, được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời. Ê-phê-sô đoạn 1, câu 3. Chữ T, thương yêu, lớp. Thương yêu là mỹ đức đầu tiên trong chính mỹ đức của trái thánh linh. Tình thương yêu quan trọng vì có thể khơi nguồn các mỹ đức khác. Ai ai cũng cần tình yêu, từ quan trí dân, từ tiểu tốt tới đại gia, từ binh nhì tới đại tướng, từ tổng thống tới tổng khẩu. Khi hạt giống tình yêu và hạt giống vui mừng được gieo ra, thì hạnh phúc sẽ đơm bông kết trái. Happiness blooms where seeds of love and joy are planted. Ellen. Đời sống vốn đầy những tham lam, thù hận. Những bài học tâm linh Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu và tha thứ. Trước kia tham và thù, ngày nay thương và tha. Tha thứ cho kẻ thù không phải chuyện dễ làm, nhưng khi chúng ta tập được tình thương yêu vô điều kiện, agape của Thiên Chúa thì không có gì quá khó. Chúa là tình yêu, chính tình yêu của Ngài đã thu hút chúng ta tới với Chúa và tới với nhau. Không yêu không biết Chúa Trời, vì Ngài là đấng muôn đời yêu thương. Giăng nhất đoạn 4, câu 8. Câu quen thuộc mà mọi con cái Chúa đều thuộc là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3, câu 16. Chữ A, an bình, peace. Cuộc đời nhiều lo lắng, bất an. Nguyên do là vì chúng ta không biết ngày mai của mình ra sao. Tương lai luôn bất ổn, bất định, và nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin rằng Chúa là đấng nắm tương lai của mình, thì mình thấy được bình an dễ dàng. Bình an và vui mừng là hai món quà lớn trong đời sống. Sống an lạc, chết an lành là ước mơ của nhiều người. Người Do Thái gặp nhau thường chào và nói Shalom như lời chúc bình an, nghe giống như tiếng chào mạnh giỏi của Việt Nam. Nhưng tìm hiểu sâu hơn thì Shalom có 6 nghĩa này: sức khỏe, hòa bình, an toàn, lành mạnh, ơn huệ, mừng vui. Trong Chúa có sự bình an. Chúa nhắc 3 lần trong Phúc Âm Giăng chương 14. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Sứ đồ Phaolô cũng khuyên trong thư Philip chương 4. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhìn lại 7 viên ngọc này, chúng ta thấy 3 mỹ đức đầu tiên của trái thánh linh hiện diện: thương yêu, vui mừng, bình an. Chữ N, nuôi dưỡng, nurture. Thi Thiên 23, nhắc chúng ta nhớ Chúa là đấng chăn chiên, mà chúng ta là chiên của Chúa, nên không lo gì thiếu thốn thức ăn, thức uống cho thể xác và cho cả tâm linh. Kinh Thánh là bánh, nước hằng sống nuôi dưỡng tâm linh chúng ta hàng ngày. Nguồn cung cấp của Chúa là vô tận, vô biên, tất cả tùy thuộc vào lượng đức tin của chúng ta. Điều này làm tôi nhớ đến câu thơ của Cao Bá Quát: kho trời chung mà vô tận của mình riêng. Chúng ta nên biết rằng đây là thức ăn lành mạnh, bổ dưỡng mọi bề, nên cần phải năng ăn. Thời mới tin nhận Chúa, chúng ta như trẻ con cần uống sữa, nên sứ đồ Phi-e-rơ dạy: hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Sau một thời gian, chúng ta cần học hỏi những điều sâu nhiệm hơn trong đạo Chúa, như người lớn không uống sữa nữa mà cần đồ ăn đặc, như tác giả Hebrew nhấn mạnh trong chương 5. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Chữ G, gìn giữ, protection. Nếu biết rằng Thánh Linh luôn che chở, bảo bọc, gìn giữ mọi lúc, thì cơ đốc nhân chắc không sợ hãi gì. Thi Thiên 23 câu 4 ghi: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Mỗi con cái Chúa trên đường thánh hóa như viên ngọc đang được giũa, được mài, nên được Thánh Linh gìn vàng giữ ngọc. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi rằng: Đức Chúa Trời gìn giữ người Chúa chọn như con ngươi của mắt mình. Đoạn 32 câu 10. Chúa Giêsu cũng đã phán: ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20b. Trong cơn dịch lệ, lúc gian truân, chúng ta biết nơi cầu viện. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong cơn gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người. Thi Thiên 91 câu 15. Người phiêu lưu thường mang theo bản đồ, la bàn, vũ khí phòng thân. Trong khi đó, người phiêu lưu tâm linh có Kinh Thánh làm bản đồ, nhìn vào Chúa Giêsu làm la bàn chỉ phương hướng, dùng lời Chúa làm gươm, đức tin làm thuẫn đỡ. Nhiều kho tàng có hai lớp cửa, nên cần hai chìa khóa. Kho tàng tâm linh cũng cần hai chìa khóa, đều có tên bắt đầu bằng chữ T, tin và tuân, tin cậy và vâng lời. Suốt gần 40 năm trong nhà Chúa, chúng tôi rút ra vài nhận định. Thứ nhất, đường theo Chúa là đường đầy phước hạnh, niềm vui và bình an. Thứ hai, mỗi con cái trong Chúa đều đang sở hữu một kho tàng tâm linh quý báu mà không tiền của nào có thể mua. Thứ ba, vợ chồng tôi không hề hối tiếc thời gian sống trong đức tin những năm qua. Thứ tư, nếu bạn chưa có niềm tin trong Chúa mà do một cơ duyên nào đó đọc tới những dòng chữ này, thì xin biết rằng chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn một quan niệm sống, một con đường sống phước hạnh mà chính chúng tôi đã trải qua gần 40 năm. Mong bạn suy gẫm